tông, Tịnh Độ tông, Pháp Hoa tông, Quan Nghiêm tông là con đường cởi trói tắt nhất để trở về nguồn chân tâm thanh tịnh. Sẵn có cho chúng ta thí dụ như thiền tâm thì nói cái câu gì? Trực chỉ thấy được cái chân tâm trong cha mẹ là có thể kiến tâm thành Phật. Đó, Tịnh Độ tông, ai mà thấy được cái tự tánh Di Đà của chúng ta sáng suốt, cái tự tánh Di Đà sống hoài không mất, thọ mạng không có hạn định, thì chúng ta trở về được cái cõi cực lạc. Pháp Hoa tông là khai thị ngộ nhập cho chúng sanh trở về với tri kiến Phật. Chúng sanh ở trong đời bùn, ở trong cái bùn nhơ giống như cái hoa sen, nhưng mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đó quý vị nhớ. Hoa Nghiêm tông thì Phật dạy cho chúng ta thể nhập vào pháp giới tánh, cởi trói khỏi ranh giới phiền não và bồ đề Phật và chúng sanh. Đó, cho nên ai mà ngộ được nguồn chân tâm thì tất cả những tâm vọng, tâm con cháu liền theo sau ngay trở lại với lại cái tâm chánh. Cái chân tâm này có sẵn ở tất cả chúng sanh, người theo công giáo cũng có, người theo tinh lành cũng có, người theo cao đài cũng có, người theo hòa hảo cũng có. Cho nên không phải chỉ có người theo đạo Phật mới có chân tâm. Ai mà ngộ nhập trở về được nguồn chân tâm thì được cõi trói và được giải thoát khỏi những thành kiến do tâm ngọn, tâm vọng tưởng tạo ra. Người đến đây nghe pháp học đạo muốn thu hoạch được kết quả tốt từ những bài giảng của vị pháp sư thì trước hết phải cởi trói mình ra khỏi những tri kiến, những thành kiến thì mới có kết quả tốt. Quý vị nhớ một cái, tôi thí dụ có hai vị Phật tử cùng ngồi trong cái pháp hội này để nghe tôi giảng pháp, và có một vị đã quy y với một vị thầy khác và một vị cũng quy y với một môn phái khác. Nếu một trong hai vị Phật tử này muốn được kết quả tốt khi nghe pháp thì phải cởi bỏ những thành kiến về chùa của thầy mình và chùa của pháp sư, phải bỏ hết những thành kiến về thầy bổn sư mình là thiền tông mà vị pháp sư này lại thuyết về Tịnh Độ tông. Nếu quý vị còn những cái thành kiến như vậy đó thì nghe cho nhiều mà không có bao giờ thu hoạch được kết quả hết. Và cái điểm quan trọng á là quý vị đến đây nghe pháp là học hỏi những chân lý đạo lý của Đức Phật để lại, và vị pháp sư nghiên cứu trình bày cho quý vị học hỏi thêm để mở tâm của quý vị, chứ quý vị đừng có học oai nghi tư cách của vị pháp sư. Quý vị sẽ bị kẹt. Kẹt sao? Bị dính mắc. Và lâu ngày nếu cái tác phong lời ăn tiếng nói của cái vị pháp sư đó hợp nhãn hợp nhĩ với quý vị đó thì sau này quý vị sẽ bị kẹt với ông thầy đó nữa. Thích ông thầy đi ra tự ái. Còn nếu mà ông thầy nói dính cho lỗ tai đó, quý vị kẹt vô, quý vị là ghét, đâm ra là thù ông thầy. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Còn nếu tư cách tác phong lời ăn tiếng nói của tôi không hợp với quý vị á thì tôi cũng sẽ kẹt quý vị nữa. Tại tôi giả mà quý vị không thích, tôi lại thù quý vị nữa, tôi lại đâm có thành kiến quý vị nữa. Cho nên đến chùa nghe pháp là học cái đạo của Đức Phật, chứ đừng học cái đạo của ông thầy. Nhớ, học cái đạo của Đức Phật, đừng học cái đạo của ông thầy. Quý vị lưu ý chỗ này nhé. Khi đi học đạo nghe pháp, đừng để dính mắc vào tông phái nào thì được gọi là giải thoát tri kiến hay là cởi trói khỏi cái nhận thức sai lầm. Người đi tìm đạo vào đạo là cùng nhau bước trên cái con đường cởi trói, con đường cởi mở, con đường bình an, chứ không phải quy y theo Phật là vào một tập thể, vào một tập đoàn. Đức Phật không chủ trương rủ người ta quy y theo mình để tạo ra một tập đoàn đạo Phật trói buộc tà kiến điên đảo, mà đạo Phật mời người ta quy y là mời người ta đi theo trên con đường giải thoát. Ai muốn đi thì đi, ai muốn không đi là do cái sự tự do của người ta. Đạo Phật không bắt buộc ai cả. Đạo Phật không bắt buộc vợ theo đạo chồng. Đạo Phật không bắt buộc chồng theo đạo vợ. Vì còn trói buộc thì không phải là đạo Phật. Nhớ một cái điểm đó. Đức Phật và đệ tử Phật chỉ giới thiệu đây là con đường đưa đến khổ, đây là con đường đưa đến an vui giải thoát. Rồi tùy ý, ai muốn đi trước thì đến trước, ai muốn đi sau thì đến sau, đừng có lôi kéo người ta đi theo mình. Chân ai nấy bước, đó mới là cởi trói thật sự. Phải không Diệu Tỉnh? Diệu Tỉnh đâu mất rồi? Rất trọng hả? Được thương lắm mới nhắc nha. Cho nên một tôn giáo nào mà chủ trương kêu gọi người theo mình có đông đảo. Quý vị để ý nè, cho nên một cái tôn giáo nào mà chủ trương kêu gọi người theo mình cho đông đảo để trở thành một tập đoàn, một đảng phái, thì trước sau gì chiến tranh sẽ xảy ra. Có thể là chiến tranh lạnh, có thể là chiến tranh nóng mà thôi. Người học Phật phải phá đi cái hàng rào đảng phái, phe nhóm, nếu không thì trước sau gì cũng có chiến tranh. Bây giờ thí dụ quý vị lắng nghe kỹ nè, cùng tu học trong một ngôi chùa Tầm Nguyên nè, mà ở trong số đệ tử quy y với tôi lại chia làm hai phe, phe đệ tử ở Ken và Đen Tận, phe đệ tử ở Seattle, thì trước sau gì thầy hôm nay cũng ăn đồ nguội mà thôi, cũng ăn đồ hay là coi như là đồ thiêu mà thôi, có đúng là ngày thầy hôm nay cũng bị đói thôi, phải không? Phải không Diệu Niệm? Hả? Còn ở cái ban ẩm thực nhà bếp á, mà nếu chia ra hai phe, một phe là nấu phở, một phe nấu mì Quảng, một phe là diễu phổ, một phe là diễu quặc á, thì trước sau gì chiến tranh ở nhà bếp cũng xảy ra. Rồi nó giận hờn đi về để cho thầy trong lai phải rửa một đống chén bây giờ đó. Dân tộc Việt Nam chúng ta nếu đừng bị người Pháp chia phe Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ để cai trị, thì chúng ta đâu bị cái đầu mấy chục năm chiến tranh, mà chúng ta đâu mà tự gọi là Bắc Kỳ đâu muốn em vừa bí lạm. Mà ta đúng kêu là nấu đâu hả anh hỏi nữa. Đời mặt Pháp này nói thật là mất lòng. Phật tử có nhiều loại tu hành nè, tôi phân tích tôi thấy là nhiều loại tu hành lắm, ai nói được có mấy loại tu hành, bảy loại tu hành đó, quý vị nói cho thầy nghe, ai nói thầy thử nè. Hả?
Tôi cầu tài.
Tôi cầu tài.
Tôi kiếm phước.
Tôi
được hạnh phúc.
Tôi được hạnh phúc. Tôi được bằng giàu thì cũng giống rồi. Tôi đi giải thoát.
Tôi cầu siêu.
Bây giờ thôi giờ tôi nói nha, cái gì nó cũng gần đúng nè. Tôi phân loại được cái dạng nha, này là tôi nói tại vì đang tôi là bác sĩ tôi phải trị bệnh nha. Loại một là tu rù rì. Không, tôi nói cái tu rù rì thôi, thầy bảy cái loại này. Rù rì là sao? Vô chùa cái rù rì nhóm này kiều rù qua rì lại, đó là tu rù rì, phải không? Cái đó là tôi kêu là tu rù rì, dùng đúng danh từ nhất là rù rì, phải không? Hả? Chưa, cái đó là cái loại một, rù rì nhiều loại lắm, phải không? Rù rì nó có nhiều cái lợi mà có cái hại lắm đó. Rồi tiếng loại hai là tu hú. Hú. Hú nghe bữa nay có cái khóa tu điên kia nè, đi hay lắm, đi hú lên. Hú với ngọc cầm một tiếng đi, hú với dùng nước một tiếng đi. Con thầy núi dẫn hay lắm. Rồi loại ba là tu học, tu để học. Loại tư là tu hành, tu học rồi mà hành nữa. Loại năm là tu mê tín, đến chùa xin xăm dễ hạn coi bói, thấy không? Loại sáu là tu chánh tín. Loại bảy là tu cởi trói trí huệ giải thoát. Chỉ có cái loại bảy là đó là đệ tử chùa của Phật đó, thấy không? Tôi thấy cái tu rù rì là nhiều lắm, cái gì rù rì đủ thứ hết. Những tỉnh cái tu rù rì không? Tôi cầu duyên nghe đó thì thôi, thì cũng rù rì vậy. Tôi nói cho nghe nè, ở đây có cái thằng này nó chưa lấy vợ là tôi rù rì cho biết là về giới thiệu nó đi, cũng rù rì vậy. Cái rù rì là nó đủ hết á. Tôi thấy tôi nghĩ không, tôi dùng danh từ rù rì nó đúng nhất, phải không Diệu Trí? Nhưng có cái tu rù rì mà có lợi ích là khi nào quý vị thấy tôi còn chưa sáng đạo, nhớ cái rù rì nó có hại mà nó cũng có lợi nè. Khi nào thấy thầy Thông Lai này cũng còn ngu quá, chưa sáng đạo á, còn vô minh mà có một vị hòa thượng sáng đạo hơn tôi, thì quý vị làm ơn gọi điện thoại rù rì tôi như sao? Thầy ơi, thầy trò ta chưa sáng đạo thôi, thì thầy trò ta cùng nhau đi tìm minh sư để học đạo. Đây là rù rì đúng cách. Ngày nào mà thấy tôi chưa sáng đạo mà có hòa thượng nào sáng đạo, Diệu Tịnh, Diệu Trung, để con rù rì thầy nghe cái này. Thôi thầy ta, thầy trò ta còn ngu hết bây giờ. Ở đây chụp chập biết là ăn chơn, ăn đồ chay biết nó dốt hết tội, thôi giờ rù rì rủ nhau đi tu, xuống học đạo thầy kia, cái đó rù rì nó tốt đó. Đó. Còn nếu ông thầy của mình còn vô minh, thí dụ như tôi chưa sáng đạo mà quý vị cứ rù rì rủ người ta đến chùa mình cho nhiều, để mà trò thì tiểu vô minh học thêm cái đại vô minh của ông thầy, thì cái rù rì này sai quá. Nếu quý vị rù rì kiểu này để cuối cùng rủ nhau cùng dốt hết, cùng ngu hết cả đám, có để gì đâu phải hơn một cặp. Bây giờ ở xứ Mỹ này tôi thấy có cái mà ngu ơi là ngu mà nói ra thì đụng chạm. Thí dụ ngôi chùa chúng ta đang cất ở thành phố Renton này, mà có một vị tăng ở đâu trên núi Tà Lơn lù lù kéo đến lập thêm một ngôi chùa ở cạnh chùa tôi, là tôi lo sợ dữ lắm, sợ mất Phật tử, sợ mất tiền cúng dường. Và tôi xem vị tăng mới đến lập chùa đó như là kẻ thù của tôi. Tôi tìm đủ mọi cách để chụp mũ nói xấu vị tăng đó, để cho mất uy tín vị tăng đó. Nếu tôi làm như vậy là quý vị suy nghĩ xem cái ngu của tôi cái chuyện bao lớn này. Hả? Tự nhiên mình đang có cái chùa đây rồi nè, phải không? Mình đã còn dương cái mẫu nè, mà ông thầy đâu xuống không cách thì tại là tôi nói là Nam Mô A Di Đà Phật, mời thầy vô đúng cho cách để cho con có chứng điện tu dạy dùng mấy cái đệ tử con, nó còn mê quá chừng cái nè, phải không? Đằng này mình thấy người ta xuống cách là mình rù rì, tôi lấy điện thoại tôi rù rì giữ tỉnh nè, điều tra cho nghe ông thầy nó từ đâu mà ra, phải không? Giữ đúng điều tra ra coi thầy nó từ đâu mà ra, thế là rù rì hết, rù rì hết, giữ bước chạy ra coi ông thầy nó từ đâu mà ra. Tôi là điều realtor, tôi bấm tới ông thầy, ông mua ông đau bao nhiêu mà tiền từ đâu mà ra, hả? Quý vị thấy không? Đó, tôi mà quý vị thấy suy nghĩ mà tôi làm như vậy thì cái ngu của tôi nó cỡ bao lớn, là đại ngu hay là tiểu ngu?
Đại ngu.
Đại ngu. Nếu tôi khôn ngoan có trí huệ thì thấy ai đến cất chánh điện gần chùa mình thì phải mừng vui vô tả, mừng như là trúng số vậy đó. Vì tôi khỏi phải tốn tiền cất chánh điện dạy đệ tử, mà có người chịu khổ gánh chết bớt cái trách nhiệm dạy dỗ đệ tử dùm mình, đó mới là khôn phải như vậy. Để thí dụ cho quý vị dễ hiểu, ở trong này có ai làm thầy giáo hay không? Diệu Trung, phải không? Hồi xưa làm thầy giáo.
Đúng,
cô giáo. Thầy giáo là cái nghề rồi, còn cầm là cô giáo thì cái nghề đó như là nghề thầy đi. Quý vị có ba đứa, 30 đứa học trò, quý vị dạy hoài mà nó vẫn cứ thi rớt tú tài, nó cứ thi rớt để thất bài à. Bây giờ bỗng đâu có một ông thầy từ đâu lại tình nguyện xin giải tiếp để giúp cho 30 đứa học trò dốt này nó thi đậu. Khi đó quý vị vui hay là buồn? Vui. Người khôn thì mô Phật, Vũ Trung nó dạ mô Phật cảm ơn, phải không? Phật cứu con có người dạy thế. Người ngu thì giận hờn chửi rủa, thấy chưa? Mất dốt của tôi. Như vậy cái tệ nạn ganh tị này mà từ đâu ra quý vị? Là từ cái lòng tham ngu. Chứ mà nếu mà tham khôn thì cũng không phải như vậy nha. Tham ngu, tham là tham ngu chứ tham khôn mà không làm như vậy. Bây giờ quý vị qua Mỹ thấy gia đình nào đông con đông cháu thì khổ hay là sướng?
Rồi.
Phải không? Và gia đình nào biết hạn chế sinh sản có chừng một đứa thì sướng hay là khổ? Sướng hơn mấy đứa, năm đứa. Bây giờ gia đình cô Thủy chủ tịch đây 6-7 đứa, với gia đình của Minh Hội đây một đứa thì Minh Hội nó sướng hả? Giờ này con Thủy phải chạy đi kiếm tiền nuôi nè, không dám nghe báo nè, thấy chưa? Thì bây giờ quý vị thấy ai mà ít con ít cái đó ở Mỹ này đó, thì người đó hạnh phúc. Như chú Đường thấy con cháu đông không? Giờ chú Đường thấy khổ tới xương phải không? Đó, khổ tới xương, thiếu cũng khổ tới xương, phải không? Đó, hồi xưa thì đó, ông giàu của giàu con, bây giờ thấy chú Đường giàu của giàu cháu đó, thấy khổ tới xương, thấy không? Ai mà ít con á thì người đó hạnh phúc, ai nhiều con là khổ. Vậy mà mình cứ ngu ơi là ngu, rủ nhau cho nhiều và rủ họ về chùa cho nhiều để mà chạy cơm chạy áo, tốn điện tốn nước, rồi tốn nước miếng ra cái lộn nữa, phải chịu tỉnh. Quý vị nếu có khôn mà bữa nay tốn xăng nó chịu tỉnh này, xăng $3 một gallon đó. Yeah. Quý vị nếu có khôn á thì ra đường gặp mấy cái ông Phật á, nhớ à, chịu tỉnh từ đây là ra đường gặp ông Phật Di Lặc nè, Phật Thích Ca, Phật Di Đà đó, Phật Quan Âm, Bồ Tát gì đó, lớn nhỏ gì cứ gom hết thật nhiều về. Chùa nào mà Phật nhiều chừng nào á, thì tôi sẽ được sung sướng, mà chùa mà nhiều Phật tử là khổ đó. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Chùa nào mà gom Phật về nhiều thì tốt, chùa nào mà gom Phật tử nhiều thì khổ lắm. Chớ quý vị cứ rù rì rủ rê gom chúng sanh cho nhiều về chùa thì sẽ lỡ khóc lỡ cười. Còn nếu quý vị có gom thì làm ơn gom mấy người tỉnh về chùa còn có ích, chứ còn đi gom mấy người mê cho nhiều vào một chỗ thì khổ ơi là khổ cho ông thầy. Ngày hôm nay chùa của mình được thành lập coi như là tạm ổn, có thầy nào muốn tính tình nguyện về đây để dạy dỗ cái đám đệ tử hiền lành dễ thương nhất của tôi thì tôi xin quỳ xuống đa tạ cảm niệm công đức của vị thầy đó. Sao mà dựng tiếng đừng chi vậy? Thế đệ tử thì hiền quá. Pháp đạo thấy Phật tử của thầy hiền không con? Hiền hả? Nhất là chủ tịch đó. Quý vị làm ơn nhớ cầu siêu cho tôi nha. Nhớ không? Thầy giảng được rồi, cầu siêu người sống á. Quý vị làm ơn nhớ cầu siêu cho tôi, khi nào thấy tôi sanh tật đố, khi gặp vị thầy nào vào đây xin giải dùng đệ tử của mình, thì nhắc tôi dùng. Nhớ khi nào mà có thầy nào vô xin giảng mà tôi nổi cái tâm tham ngu lên mà tôi sân si đó, tôi không cho đó, thì cầu siêu cho thầy vượt qua cái tâm đó ngay, để cho thầy khỏi bị trúng độc. Chẳng những ông thầy đời nay trúng độc mà đệ tử cũng trúng độc luôn. Thí dụ trong nhóm đệ tử ở đây có người tỉnh, thì khi nghe có ai sắp cất chùa cạnh đâu đây liền hoan hỷ. Còn ai mê thì quán hồn gọi điện thoại rù rì cho ông thầy bổn sư của mình xong: bạch thầy, con xin báo cho thầy hay một tin dược gân, là có một ngôi chùa sắp sửa xây cất cách chùa mình không xa lắm, bây giờ thầy phải họp bản đại diện ngay, bàn với Lý Đạo ngay, bàn với cô Diệu Phước ngay, bàn với chú Vĩnh ngay, để tìm cách đối phó với bọn họ. Nếu ai làm như vậy là tỉnh hay là mê đi quý vị? Mê. Mà chẳng những rù rì với ông thầy, còn rù rì hết trong những cái nào mấy chục người ở đây nữa. Hôm nay quý vị thấy ông thầy núi này nói pháp hung dữ quá, phải không? Phải không? Chắc là với mấy cô Cali thấy sao mà cô Thanh Phúc của lâu nay nghe cô Dụng Niệm nghe núi ông nói cái gì mà sao mà hôm nay nghe ông dữ quá cô Thanh Phúc ha. Nhưng nhà sư tôi là thầy chùa, có võ gì thì họ cũng không sợ, không tỉnh đâu. Tôi nói cho dữ vậy đó mà cũng mê à. Vì kẻ tu hành đâu có hại ai, có đánh đập ai đâu. Vậy mà tên đại hàng sinh viên mua súng bắn lung tung làm cho tổng thống Mỹ, cảnh sát Mỹ cũng hoảng hồn hết. Có một thầy hù cái mấy họ cũng không sợ đâu. Với ông đại hàng ông chỉ bắn mấy phát là coi như từ cái tổng thống tới là thứ trưởng rồi là xanh má mặt hết. Đó. Rồi quý vị thấy ở đời này á, bực làm cha làm mẹ mà binh con cái là tốt hay xấu quý vị? Cái người có nhiều người họ có cái tính là con phải quý vị cũng binh, người đó là tốt hay xấu? Xấu. Cũng vậy, ở trong đạo mà thầy bổn sư binh đệ tử mà cũng không biết tốt xấu thì ông thầy nó cũng xấu luôn. Đó. Mà ngay đến người đệ tử binh ông thầy bổn sư của mình cũng không biết tốt xấu cũng là sai luôn. Thí dụ chưa quy y với thầy núi thì ai nói xấu ông thầy núi quý vị tỉnh bơ. Nhưng sau khi quy y với ông thầy núi rồi, đi xa bớt nghe ai nói xấu thầy núi là nổi giận, đùng đùng đính chánh và tìm cách đả đũa lại. Đó là mê. Mê quá là mê. Phải không Diệu? Không cần. Xin hỏi uống miếng nước, tại tôi hung dữ quá thành ra tiếng. Khi giảng đến đây, trong đoạn cởi trói, tôi muốn nhấn mạnh một điều quan trọng về bậc thầy và bậc học trò khác biệt nhau. Như thế nào định nghĩa? Thế nào là bậc sư phụ? Trong này quý vị, thế nào là một bậc sư phụ? Chú Vĩnh, bậc thầy đó định nghĩa, ông thầy là một bậc, bậc nào mới là ông thầy?
Dạ thưa thầy, cái bậc thầy là
phải hơn để tỉnh mọi mặt phải không?
Dạ.
Cái gì cũng phải hơn. Rồi, đạo đức thì cái gì cũng phải hơn hết á. Đúng. Bây giờ tạm dịch nè, thế nào là bậc sư phụ? Là bậc có khả năng vượt hẳn người đệ tử trong lãnh vực nào đó. Thí dụ anh chàng nhậu một ngày được một lít rượu đế, thì con anh chàng nhậu một ngày 2 lít rượu làm sư phụ. Đúng hả? Anh chàng có 2 cô vợ thì con anh chàng có 3 cô vợ nhỏ làm sư phụ. Phải không quý vị? Anh chàng ăn cướp một ngày 1 nhà băng thì tôn trọng một cái anh chàng ăn cướp một ngày 10 nhà băng làm sư phụ. Sao vậy thì cũng vậy cũng đúng rồi chứ gì nữa. Đó. Anh chàng cờ bạc thua football một ngày 10.000 đô thì tôn anh chàng cờ bạc thua football ngày 20.000 đô làm sư phụ. Phải không pháp đạo? Hả? Sao cười? Và quý bà mà dám chịu đau đi cắt 2 con mắt á, thì tôn quý bà dám chịu đau cắt 2 con mắt cộng thêm sửa cái lỗ mũi làm sư phụ. Phải không? Cắt 2 con mắt nó đau không quý vị? Đau lắm. Rồi chống thêm cái mũi nó đau thì cái bà mới mới dám bớt gan mà chịu đau cắt 2 con mắt tôn cái bà. Tôi nể chị lắm à. Chị đã cắt luôn cái mũi tôi không dám. Phải là sư phụ. Hả? Và quý bà dám chịu đau đi cắt 2 con mắt sửa cái mũi tôn, quý bà dám chịu đau cắt 2 con mắt sửa cái lỗ mũi và xăm luôn cái môi trái tim. Tại sao thầy biết hồi ở Cali á, ở trong nhà bậc thành á, cái bà nó vô bà ăn cơm mà bà cứ đút vô bà chảy, hỏi sao vậy? Bà kia nó nghĩ là gan lắm thầy ơi, nó cắt mắt sửa mũi mà nó còn liền nó xăm cái mông, bây giờ cái miệng sưng lên ăn không được, ăn đút gì vô nó cũng chảy đi nha. Đau dữ lắm. Cái môi mình mà lấy một cái kim đâm vô là nó đau, mà nghe nó đâm cho cả trăm ngàn, đó là bà đó thiệt, là sư phụ đó.
Thầy vô, thầy đâu có
đá. Mà sao về thấy ba ăn mà cứ nhiễu nhã ba ngồi đó.
Thầy ba làm môi
cái gì. Như vậy đó
ở ban
thì cái người tiểu mê đó tôn người đại mê làm sư phụ, phải không vậy? Cái người tiểu mê thì tôn người đại mê làm sư phụ, cái người tiểu ác tôn người đại ác làm sư phụ, người tiểu ngu tôn người đại ngu làm sư phụ, người tiểu trí thì tôn người đại trí làm sư phụ. Thành ra khi tôi dạy quý vị đây, quý vị coi chừng tôi thuộc loại nào để mà ngồi nghe đây. Nếu tôi đại ngu thì quý vị nên bỏ đi, phải không? Cho nên vị thầy dạy đạo cho quý vị rất quan trọng. Nếu ông ta giác ngộ hơn mình thì có thể đem cái lợi ích cho mình. Còn nếu mà ông ta đại mê tín thì sẽ dạy cho chúng ta mê lầm hơn xưa. Quý vị có thấy nếu bị đạp cây đinh nhỏ xíu cũng rất đau đớn, phải quý vị? Quý vị đạp thử cây đinh thôi đó là cũng đau rồi. Vậy mà quý bà chịu để cho bác sĩ rọc cái lỗ mũi, đặt cây đinh inox vào sống mũi, thì cái này là mê hay tỉnh đây mà tôi cũng phải tốn tiền nữa. Nên tôi tôn với bà là sư phụ đó. Hỏi, xin thầy cho biết sự ích lợi giữa ngồi thiền và ngồi niệm Phật thầm và tụng kinh lớn tiếng có vuông mỏ cho người Phật tử tu tại gia. Tức là họ hỏi cái này trong cái đoạn này thầy xen vô. Xin thầy cho biết sự ích lợi giữa ngồi thiền mà ngồi niệm Phật thầm cũng giống nhau thôi, chẳng hạn ngồi thiền định bán già hay kiết già rồi niệm thầm A Di Đà Phật trong tâm, và một cái bên là cái người đó lên trên cái bàn thờ đắp y rồi thắp nhang gõ mõ khai chuông tụng kinh lớn tiếng cho cả mọi người cùng nghe, thì hai cái lợi ích, cái nào lợi ích hơn?
Cái nào nó thành tâm thì cái đó lợi ích, cái này
nhiều chung đó, cái nào thành tâm cái đó có lợi ích.
Nếu mà trường hợp như gõ mỏ tụng kinh mà cái tâm nó không thành thì cũng được, hoặc là ngồi niệm Phật mà không có chú tâm vào cái tiếng niệm Phật, hay là ngồi thiền mà không chú tâm vào cái sự thiền của mình thì cái đó cũng không có.
Rồi, quý vị đồng ý câu trả lời của nhiều chung không? Dự định là hướng dẫn hai cái ngồi, cái ngồi yên lặng bán già như chú và tiếng già, rồi một là theo hơi thở là thiền tâm, hoặc là biết giọng không theo, hay là niệm cái thật vô là Nam Mô A, ra là Di Đà Phật, và một cái bên là kho chuông kho mỏ như hồi sáng mình tụng trên địa tạng vậy đó, mình khai chuông khánh rồi đánh đùng beng lên, thì cái nào có ích lợi? Dạ. chú được
theo con là nếu mà niệm Phật mà kho gõ mỏ tụng kinh niệm chuông mà đúng chỗ đó,
yeah,
thì nó có lợi hơn,
yeah,
bởi vì mình không những vậy nó giúp ích những người xung quanh mình,
yeah,
nghe kinh và nó cảm nhận được cái không khí tu học.
Dạ.
Còn cái người mà ngồi thiền thì họ chỉ tu có lợi cho riêng cá nhân họ thôi.
Cũng đúng chú đừng nói. Thì nó chú quý vị nói dùng đúng hết, nhưng mà nó tùy cái trường hợp. Tại vì cái cô dì này hỏi nói là nhớ là xin thầy cho biết sự ích lợi giữa ngồi thiền hay ngồi niệm Phật thầm và tụng kinh lớn tiếng có chuông mỏ cho người Phật tử tu tại gia, nhớ là tu tại gia nhé. Tu tại gia.
Có đơn
độc
một mình người thôi,
chứ phải
nếu mà tu tại gia thì
sao mấy cô bên Cali là có ý kiến sao, giống nhau hả cô trả lời coi?
Dạ, ba mình đi theo thầy, mình do cái tâm mình đủ là tốt rồi thầy.
Dạ, đó là cô Thanh Phúc rồi, cảm ơn cô. Bây giờ đó tôi trả lời nè, từ từ khai triển nè. Khi quý vị đang ngồi kiết già hay bán già để thiền định hay niệm Phật thầm trong tâm, sẽ tạo được một nét đẹp oai nghi, và bất cứ ai nhìn thấy quý vị trong trạng thái này thì phải tỏ lòng kính trọng. Ví dụ nếu mà thầy đang ở đây á, mà thầy đang ngồi thiền buổi sáng như thầy ngồi mà dự phước với sư cô như tánh vô là thấy thầy ngồi thiền là không dám đi mặn, đúng không? Cái đó là tự nhiên nó tạo ra một cái thế dạng hàng như dự trung đang ngồi ở nhà đi mà ngồi những Phật thầm á, mà thằng con cháu thì vô nó thấy cô là nó cũng phải đi nhẹ bước, thì nó ở nhà thôi, thì nó thí dụ thôi đó. Thí dụ như quý vị vừa bước vào chánh điện thấy vị tăng đang ngồi kiết già trong tư thế thiền định thì quý vị tự nhiên không dám đi mạnh. Còn ở nhà con cháu thấy quý vị ngồi ở tư thế thiền định để niệm Phật thầm trong tâm thì tự nhiên nó phải tôn kính mà giữ yên lặng cho quý vị tu hành. Còn ở nhà nhiều khi con cháu quý vị đang ngủ ngon á, mà quý vị khai kinh chuông mỏ để tụng kinh thì là làm cho nó khó chịu, bực bội và nó bị tổn phước, thì nói chuyện là ở tại gia đó. Hoặc là hàng xóm không ưa thích, đó là sự khác biệt. Còn nói về lợi ích thì đều có công dụng như nhau. Nhiều đứa con nó không thích tụng kinh mà nó thích nhất là bà mẹ mà ngồi yên niệm Phật, nó lại nó kính trọng. Mà mình gõ chuông gõ mỏ thì làm cho nó ngủ không được, rồi nó động tâm, rồi nó nguyền rủa thầm á. Cho nên khi tu tại gia, mặc dù con cháu của quý vị có quy y theo đạo Phật hay không, nhưng chúng nó thấy hàng đêm vào lúc 10 giờ tối hoặc 4 giờ sáng mà quý vị lẳng lặng ngồi tọa thiền, yên lặng niệm Phật thầm thì sẽ tạo cho con cháu sự kính phục. Vì phương pháp tu này không làm phiền đến ai, không đụng chạm đến ai trong gia đình, cho nên con cháu rất là nể phục. Và cái ích lợi chính trong vấn đề ngồi thiền niệm Phật là gì quý vị? Là cái chân tâm thanh tịnh sẵn có của chúng ta như lưu nước trong. Nhưng bao nhiêu kiếp luân hồi, cái tập khí tham sân si chấp nhất là những cái cáo bẩn nó trộn lẫn vào trong cái lưu nước. Và chúng ta ngồi thiền niệm Phật để cho những cái tà niệm được lắng động lại mỗi ngày một chút, cho đến lúc trong lưu nước chỉ còn lại là toàn nước trong sạch thanh tịnh mà thôi. Cho nên ngồi thiền niệm Phật lâu ngày, tâm tham dục sẽ bớt dần, tâm sân hận sẽ bớt dần, tâm từ bi hỷ xả sẽ khai mở. Và trí huệ vô sư, tức là cái trí huệ không có ông thầy nào chỉ, tự mình phát minh ra đó, sẽ khai mở. Tôi cho thêm một thí dụ nữa. Chân tâm thanh tịnh của tất cả chúng ta giống như một căn nhà sẵn có, nhưng chúng ta bỏ quên căn nhà này quá lâu, trên cả 70-80 năm. Chúng ta đi qua Mỹ để tị nạn và chúng ta trở lại Việt Nam, chúng ta nhìn thấy xung quanh căn nhà chân tâm này bị bao phủ toàn là cây leo, cửa nẻo ra vào căn nhà chúng ta tìm không ra. Và chúng ta ngồi thiền niệm Phật là chúng ta đang ra sức nhổ cây dọn dẹp để tìm cho ra cái lối cửa mà bước vào căn nhà chân tâm đó. Vậy quý vị hãy nỗ lực tìm đường, tìm lối quay trở lại căn nhà Phật tánh của quý vị đi. Khi quý vị nhìn lên tượng Đức Phật Bổn Sư, quý vị thấy Ngài ở tư thế gì? Tư thế ngồi kiết già, tư thế Phật kiết già. Quý vị để ý, tư thế thiền định. Cho nên là đệ tử Phật, chúng ta chưa có lòng từ bi được như Ngài. Cặp mắt của chúng ta không có từ bi bằng cặp mắt Đức Phật. Quý vị thấy cặp mắt Đức Phật từ bi không? Rất là từ bi. Nhưng chúng ta nên tập ngồi thiền niệm Phật để cho giống như Ngài. 49 ngày liên thiền định và Đức Phật đã trở về được với bản tâm thanh tịnh. Kỳ phá tu vào ngày Phật đản, tôi sẽ có phá hướng dẫn quý vị Phật tử cách ngồi thiền niệm Phật, để cho quý vị giống cha mình trong cách thức tu hành, tìm lối quay về chân tâm. Mình xin đệ tử có con mà giống cha không cũng được giống được cái nét ngồi như Đức Phật. Khi ngồi thiền niệm Phật không phải là ngồi cho lâu để hơn thua nhau. Người ngồi nửa tiếng thì người kia ngồi ráng ngồi cho được một tiếng cho hơn cái người đó, không phải vậy đâu. Khi nghe người nói người khác ngồi niệm Phật được một giờ, quý vị ráng ngồi cho được hai giờ để hơn thua. Đó không phải là ngồi thiền niệm Phật đúng cách. Quý vị nào mà cả ngày ngồi ở bàn giấy, ngồi ở computer thì nên ngồi ngắn hạn hơn, là quý vị di chuyển bằng hai cái chân. Cái anh mà làm giường như lý đạo mà đi cả ngày đi trồng hoa trồng cỏ thì nên ngồi nhiều chút, còn nhiều suốt ngồi cái đánh computer thì nên ngồi lâu không được, nên ngồi ít hơn đó. Nhớ quý vị phải hiểu, cái người di chuyển bằng chân nhiều á thì ngồi nhiều, cái người mà ngồi nhiều thì ngồi ít thời gian hơn, chứ không phải cơ thể người nào cũng giống người nào. Còn quý vị làm nghề đi di chuyển cả cái vô chân cả ngày thì ngồi lâu hơn cũng được. Quý vị đừng có nghe ngồi kiết già lâu mà tưởng là mình ngồi thiền. Nếu không có vị thầy hướng dẫn á thì sẽ sanh bệnh rồi rơi vào điên vào khùng. Nhẹ đó thì hơi bắt mát, mà nặng á là sinh lợi, Phật là thắng. Khi ngồi thiền niệm Phật mà tâm còn khởi niệm mong cho có thần thông là sớm muộn gì cũng bị ma dẫn vào tà đạo. Khi ngồi thiền niệm Phật mà tâm còn mong thấy Đức Phật hiện ra phóng quang là chưa phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, trước sau gì cũng mang bệnh. Khi ngồi thấy kiết già để thiền định hay niệm Phật tâm muội, người nào ngồi lâu mà không bị tê bị đau là tại sao? Đúng quý vị, cùng ngồi kiết già hai người cùng thực tập nha, cùng trình độ dụng hạn như bây giờ chú Vĩnh cũng ngồi 3 năm, Dự Trung cũng ngồi 3 năm, mà cùng ngồi như vậy mà có người ngồi 1 tiếng thì không đau, mà người ngồi 1 tiếng đau thì đúng quý vị tại sao? Chứ Vĩnh ngồi thiền lâu đó, nó thể là tại sao?
Sầm máu. Do cái tâm của mình.
Tại chúng ta
trước
mình
đã ngồi. Hả? Do gì? Thì người một chứ Vĩnh nói. Chứ Vĩnh nói do gì?
Trước hết là cái tâm của mình không nghĩ lúc đó mình đang ngồi, mình đang đừng có để cho cái tâm của mình.
Chứ mà chú nói tâm sẽ ly thân, phải không? Rồi Diệu Trung. Diệu Trung đúng vậy, phải không? Thật ra đó, bây giờ tôi nói cho quý vị nè. Khi ngồi thế kiết già để thiền định hay niệm Phật tâm muội, người nào ngồi lâu mà không tê, không bị tê, không bị đau là do người đó tâm ít vọng tưởng. Tôi chứng minh, vì khi ngồi mà tâm vọng tưởng, suy nghĩ lung tung thì cái đầu mình sẽ sử dụng một số lượng máu lưu thông nhiều hơn bình thường. Mà chân thì bị co quắp, như quý vị tưới ống nước mà cái ống nước nó bị bốc vậy nè, cái mạch máu bình thường, cái đường chính trong máu là nó lưu thông đứng dậy, ví dụ ngồi mẻ lên kéo lên là quý vị tưới nước nó đã quất rồi. Mà cái người nào á, mà càng suy nghĩ bao nhiêu á, thì nó sử dụng máu, máu thiếu lên đây đó, nặng á, thì bị nhức đầu, nhẹ là chân chân, ví dụ thầy nói không, thiếu máu. Còn cái người nào mà như hòa thượng Thanh Từ, ngày ngồi 3 tiếng ngày hôm sau, tại vì ngài đã vào được cái tâm, ngài hết cái giọng, ngài không sử dụng. Ngài Hư Vân ngồi 3 tháng không có đau là tại vì ngài đã, ngài sử dụng hơi thở rất là nhẹ, mà ngài không còn những cái vọng tưởng nữa, thành cái hệ thống thần kinh được yên nghỉ. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Đó, ngồi mà suy nghĩ lung tung phải gì, phải sử dụng một lượng máu lưu thông trong thân thể nhiều hơn, mà chân bị co quắp cho nên máu lưu thông không đủ để nuôi sự vọng tưởng nơi não bộ, cho nên làm buồn ngủ, làm đau nhức, làm khó chịu. Còn vị nào ngồi lâu được là do tâm được an định, ít vọng tưởng, cho nên hơi thở ra vô nhẹ nhàng và máu huyết cũng lưu thông chậm hơn, cho nên dù chân có co quắp, mạch máu vẫn không bị tác hại tê nhất là đây. Thí dụ quý vị cho nổ cái máy bơm nước để tưới cây, nếu cái ống nước bị cúp ống, nếu cái ống nước bị cúp ống ở Việt Nam mình dựng cái máy bơm rồi cho nó bơm nước mà cái ống cúp ống đi bẻ lại, muốn máy bơm được hư thì cho chạy ga nhỏ rồi cái ống nước nó bị cúp, mà muốn tưới thì cho cái ga nhỏ nhỏ thôi thì nó không có chảy máy. Còn nếu ống nước bị cúp dẹp nước ra rỉ rả mà quý vị cho chạy ga lớn thì máy sẽ bể cái bê tông ngay. Tâm an định, thí dụ cho máy chạy hô hấp ga nhỏ. Tâm vọng tưởng suy nghĩ lung tung, thí dụ cho máy hô hấp chạy ga lớn. Chân kéo lên ngồi cái già hay bắn già, thí dụ cho mạch máu bị cúp bị dẹp khó lưu thông. Ngồi thiền sau này thầy sẽ chỉ, trong cái khóa tới thầy ngồi dạy quý vị ngồi để trị bệnh. Thầy bảo đảm gì theo phương pháp thầy, cholesterol xuống, huyết áp thấp, trị dứt tiểu đường, trị dứt nhức đầu, trị luôn cả những cảm cúm, trị mỡ trong máu luôn. Thì cái khóa tới thầy dạy cho quý vị mỗi một ngày quý vị ngồi cho tới 15 phút thôi, ngày hai thời quý vị trị hết tất cả những chứng bệnh đó và không có cần đi bác sĩ. Thầy không hy vọng quý vị ngồi thiền để tìm chân tâm, nhưng mà ngồi để trị cái thân bệnh, thân bệnh. Còn niệm Phật là để mà nhờ cái thai lực của Đức A Di Đà. Nhưng mà khá tu Phật thánh tới thầy sẽ chỉ dẫn. Hỏi: con nghe thầy trước đây có tu thiền, vậy xin thầy hướng dẫn con cách điều trị khi ngồi thiền mà vọng tưởng dấy lên. Đây là cái bệnh chung. Khi quý vị niệm Phật cũng có vọng tưởng dấy lên, quý vị đồng ý không? Quý vị lắng nghe cho kỹ. Và khi đã hết ngồi thiền trở về trạng thái sinh hoạt bình thường, đi, đứng, ăn mặc, giao tiếp trong xã hội mà vọng tưởng nổi lên, thì con phải đối trị bằng cách nào? Câu hỏi này câu hỏi chung của quý vị nha, để ý nè. Trả lời: tôi trước đây có tu thiền và hiện nay tôi chuyển qua tu thiền tịnh song tu, không phải tôi bỏ thiền mà tu thiền tịnh độ nữa, tôi là tu thiền tịnh song hành. Cho nên tôi xin trả lời trong khả năng của tôi như sau. Trường hợp thứ nhất, khi quý vị đang ngồi thiền mà vọng tưởng vừa khởi lên thì biết nó là hư vọng, đừng để cho nó tiếp tục dẫn mình đi xa hơn nữa. Thí dụ đang ngồi thiền chợt nghe tiếng còi cảnh sát hụ vang lên lỗ tai, thì một vọng tưởng chợt dấy lên như sau: chắc là có tai nạn xe cộ xảy ra gần chùa mình. Rồi dấy tiếp niệm thứ hai là không biết có ai chết hay không. Tiếp theo niệm thứ ba là không biết người bị tai nạn có phải là Phật tử trong chùa mình hay không, vân vân. Thì người tu thiền khi vừa có niệm đầu tiên suy nghĩ về tai nạn, phải ngay đó tỉnh thức, biết nó là hư vọng, đừng cho nó tiếp tục dẫn nữa là đúng cách. Còn nếu để cho nó tiếp tục dẫn quý vị đi từ niệm số 1 qua niệm số 3 là sai. Trường hợp thứ hai, khi sinh hoạt trong đời sống hàng ngày là lúc không ngồi thiền niệm Phật, nếu một niệm thiện vừa khởi lên, ví dụ như đến chùa có người bạn rủ đóng tiền giúp trại cùi, chú Vĩnh Tý hỏi có ai muốn đóng tiền để mua giấy phóng sanh, thì chúng ta cho niệm thiện tiếp tục dấy lên cho đến lúc ta ký cái chất đưa cho chú Vĩnh xong, để chú Vĩnh mua giấy cho tiền sau, coi như cái việc thiện vừa hoàn tất. Từ một niệm thiện là xong việc, đừng có khởi nữa. Hiểu thầy nói cái gì không? Đó, có nghĩa là một niệm thiện dấy khởi sẽ tạo ra một hành động thiện, nhưng nên nhớ quý vị làm rồi cho nó qua luôn, đừng nhớ tới việc thiện vừa làm, thì đó mới đúng là tư cách của một người tu thiền niệm Phật chánh niệm. Tóm lại, một tư tưởng thiện khởi lên, chúng ta có thể theo nó để thực hiện xong việc rồi đừng nghĩ tới việc thiện, đừng lưu lại trong tâm mà nên cho nó qua. Và tư tưởng ác vừa nổi lên như muốn chửi ai, muốn nói xấu ai, muốn nổi sân, muốn đánh lộn, thì cho nó trôi qua luôn chứ đừng thực hành theo nó. giả sử hạnh phước vừa đủ về phước ra sẽ đến lộn vừa đủ cái là thứ hai, không cho cái niệm thứ hai. Niệm thứ hai nghĩ là phải lấy dao hay là lấy búa, đừng cho cái niệm đó. Lưu ý, tư tưởng nào làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ, làm cho chúng sanh khổ thì tư tưởng đó phải trôi qua luôn, đừng để cho nó hướng dẫn mình đi đến hành động xấu. Nhớ này, thầy nhắc lại nè, tư tưởng nào làm cho mình khổ, làm cho người khổ, làm cho chúng sanh khổ thì tư tưởng đó phải cho trôi qua luôn, đừng để nó hướng dẫn mình đi đến hành động xấu. Hỏi làm sao để giải tỏa nỗi lo sợ bất an trong tâm con người. Ở trong này có ai nói là tôi không từng lo sợ không? Hả? Có vị nào dám nói tôi không lo sợ không? Hả? Tính nghĩ hả? Không có lo sợ hả? Lo sợ lắm, vậy đúng rồi. Đó. Cái người mà chưa có tìm được giớp á thì lo không gì, lo không có tiền trả mất nhà. Còn có người đang có việc làm như là đến hỏi 4 giờ sáng dậy thì sao? Lo mất giớp phải không? Rồi đó, giờ thầy nói nè, cái gì thầy hỏi làm sao để con giải tỏa nỗi lo sợ bất an trong tâm của con? Thầy trả lời, cái nghèo chưa hẳn là khổ. Vì nhiều cặp vợ chồng khi còn ở nghèo ở Việt Nam, sáng ăn rau muống, chiều ăn rau lang, cháo rau qua ngày mà vẫn hạnh phúc. Có không quý vị? Nhưng mà cái giàu, nhưng mà khi mà cái cặp vợ chồng này qua Mỹ đó, có nhà cao, cửa rộng, có Mercedes, có tiền đủ thứ, lại là bỏ nhà có không? Thành ra cái nghèo chưa chắc là khổ, cái giàu sang chưa hẳn là sướng. Giàu sang chưa hẳn là sướng, vì qua Mỹ đây nhiều cặp vợ chồng có tài sản, có nhà cao cửa rộng, bằng cấp đầy nhà mà khổ vẫn cứ khổ. Tóm lại người nào dù nghèo dù giàu mà trong tâm có nhiều nỗi lo sợ bất an, nhiều lo lắng thì người đó được gọi là khổ, như là giữ giáp vậy đó. Thấy vậy chứ khổ đó. Thí dụ người có nhiều tài sản thì sợ mất tài sản, người có nhiều danh tiếng thì sợ mất danh tiếng, người có nhiều nhà thì sợ mất nhà, người có nhiều vợ thì lo vợ lớn biết vợ bé đổ bể nên nói láo tùm lum hết nè, mà càng nói láo thì càng sợ bể, phải không? Rồi nói láo rồi sao? Nói láo rồi sợ vợ, rồi cặp đang ngồi ở nhà nói điện thoại với con vậy, là đang ngồi với bên nói coi phim vậy nè, mà bà vợ bà nhỏ thì năm vừa qua là phải sợ đứa nhỏ, thay vì con nó phải sợ cha mà mình có vợ nhỏ mình phải chạy trốn cho một kêu gọi điện thoại, phải không? Sợ mẹ nó là một sợ con luôn nữa, sợ nó biết, phải không? Hạnh phúc phải. Người có chùa to Phật lớn thì sợ mất Phật tử, mất Phật tử là không có tiền cả phải quan thở gì nữa. Người có nhiều con cái, nhiều cháu ngoại thì sợ con cái cháu ngoại nó hư hỏng. Người có sắc đẹp thì sợ sắc đẹp tàn phai. Cho nên người nào vừa có địa vị, vừa có tài sản, vừa có nhiều vợ, vừa có nhiều con thì nỗi lo sợ nó chồng chất thêm rất là nhiều. Thí dụ ông tổng thống có nhiều nỗi lo sợ hơn mình, phải không? Sợ bắn, sợ giết, sợ chửi, sợ đủ thứ hết á. Như vậy muốn giải trừ được sự sợ hãi của kiếp con người, tôi xin lần lượt phân tích xem sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện từ lúc nào. Đứa bé mà khoảng 3-4 tuổi đó, có sự hiểu biết chút đỉnh thì cha mẹ bắt đầu dạy cho nó biết sợ hãi. Thí dụ nó đang khóc dỗ hoài không nín, cha mẹ liền dọ: nếu không nín tao sẽ kêu ông kẻ bắt anh sinh bây giờ. Mà ông kẻ là cái gì nó cũng biết hết á. Mình nhồi nó biết tự nhiên nó sợ ông kẻ, phải không? Có không? Đó, nó không biết ông kẻ là gì hết á, mà mình bị cha mẹ đó là đưa cái tà tiên kiến cho nó sợ ông kẻ chứ đã. Rồi khi nó lớn đến 6-7 tuổi, bắt đầu cấp sách đến trường học lớp 1 thì ông thầy giáo lại dọ: nếu không học thuộc bài sẽ bị đòn, bị quỳ dọ mít. Đó, đủ thứ chuyện sợ ông thầy. Rồi đứa nhỏ đi học về ham chơi theo bạn chạy xuống sông tắm lội, cha mẹ sợ con chết chìm liền dọ con nít không được tắm sông, coi chừng bị ma da kéo chân chết. Mà nó cũng biết con ma da ra làm sao, nhưng mà xuống sông nó sợ ma da. Rồi cái đời nó tiền, cái đời cháu nó, đời cháu thì cái đời chết nó, phải không quý vị? Đó, làm cho đứa bé không biết một con ma da ra sao mà bị cha mẹ dọa, cho nên tắm xong một mình thì sợ ma da. Rồi chiều dạng dạng tối, đứa nhỏ ham chơi hoài xanh chứ chịu vào nhà, cha mẹ liền dọa: tối rồi không vào nhà sẽ bị ma nhát, con ma nó bắt á. Cha mẹ lại tạo thêm cho nó nỗi sợ về con ma, mặc dù nó chưa biết con ma có hình dáng như thế nào. Vì quý vị bị cha mẹ nhắc ma nên bây giờ tự nhiên xuống dưới nhà cái đến bên chùa cái sợ ma hết trọi à. Diệu Phước muốn đi lấy cho chị dâu nó, thôi tôi mới lấy rồi đó, đi hạnh phúc đi, đi hạnh phúc thì phải siêu con khỉ. Thành ra con ma là sao quý vị? Con kiến thì nó cắn còn đau, con bò cạp nó cắn thì khóc, con rắn nó cắn nó thì chết hả. Con người thì nó xưa đưa mình ra bò ra bóp, mà trong khi đó con ma nó chưa có làm gì mà ai cũng sợ.
Thầy
hả?
thấy ma ở dưới tường kia xung quanh.
Mà con ma nó có làm gì, nó có bắt cô ra để làm rồi để nó tọ không, nó có bắt xả cô không? Hả? Đó. Đó. Bây giờ nhớ nè. Rồi khi đến học xong tiểu học phải thi tuyển vào đệ thất phải không? Thi tuyển vào trường công lập đó, trường trung học công lập cha mẹ lại dõi tiếp. Nếu mà thi rớt thì đánh cho chết hoặc tao đem câu xấu cho rồi. Nhiều đứa nó thi rớt về nó coi cái bản đi điện thoại sao nó đốn cha mẹ có không quý vị? Đó, đem câu xấu. Rồi đến khi nó 17 tuổi phải thi tú tài 1, 18 tuổi phải thi tú tài 2. Chính phủ lại hăm dọa tiếp, nếu anh không thi đậu tú tài thì sẽ cho vào quân trường đi lính, mà bị mất tương lai học trò, sợ tiếp nữa mình. Từ nhỏ tới lớn toàn là bị khủng bố không à. Rồi nếu cậu sinh viên này đậu tú tài 2 mà thi rớt vào đại học thì bị tổng động viên vào Thủ Đức, vào Đà Lạt. Lại tiếp tục lo sợ học thi mãn phá mà rớt sẽ không được làm sĩ quan mà phải đi làm quân sĩ. Phải như vậy, lo tiếp. Phần con gái mới lớn mà không chịu học công, dung ngôn hạnh, không chịu học là nấm muốn bò nè, nấu mì quảng như là giữ phổ đó à, thì cha mẹ sẽ la mày mà không chịu học mới làm bánh làm gì, mày mốt mày ế chồng bây giờ đó, phải không? Mày mất duyên bây giờ, hoặc là về làm dâu bị mẹ chồng mai mỉa nặng nhẹ. Rồi cuộc chiến tranh Việt Nam, những người dân sống trong cái chế độ tự do khi Sài Gòn rơi vào tay cộng sản, quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa thì sợ bị hành hạ thủ tiêu trong các trại cải tạo. Còn người dân thường không cầm súng trực tiếp chống cộng sản nhưng sợ chế độ cộng sản nên vượt biển tìm tự do, rồi phải sợ hải tặc, sợ chết trên biển cả dần dần. Rồi khi qua đến đảo thì sợ bị thanh lọc không được đi Mỹ. Rồi khi được qua Mỹ lại sợ không có biết tiếng Anh, không tìm được việc làm. Đó. Rồi khi tìm được công việc làm thì sợ bị lấy ớt. Như vậy đứa con nít vì không hiểu được bộ mặt thật của ông kẻ, của con ma chỉ là giả không thật, cho nên nó mới sợ sệt, lo sợ con ma nhát, sợ ông kẻ bắt. Nhưng khi đứa con nít đã lớn không trưởng thành, trở thành người lớn thì những tướng ông kẻ, tướng con ma không còn làm cho nó sợ nữa phải quý vị. Cũng vậy, do chúng ta chấp danh dự, địa vị, chấp tài sản, chấp bằng cấp, chấp vợ con, công ăn việc làm, thân tướng đại giả tạo của ta là thật, cho nên chúng ta mới sợ nó mất, sợ nó hư hoại. Chừng nào quý vị học kinh Phật giác ngộ được tất cả thân thể ta, tài sản, tiền bạc của ta, vợ con của ta, danh tiếng của ta, nhà cửa của ta, công ăn việc làm của ta chỉ là giả dối, tạm có chứ không thật, thì ngay đây chúng ta không còn lo sợ mất những thứ đó nữa. Cho nên khi tôi giảng đến đây, tôi sẽ giúp cho quý cô gái khỏi bị những cái sợ vô lý như sau. Đa số các cô gái thấy cảnh cha mẹ lập gia đình đánh lộn, gây lộn, phải không? Dịu giác. Vậy mà đến 30 tuổi, 40 tuổi nó chưa chịu lập gia đình là cha mẹ bắt đầu lo sợ rồi, hù nó: mày á, mất duyên rồi, mày có gì thế chồng á, làm cho nó phải vội vàng đi tìm đại. Nếu mà nó mà không có trí huệ thì thôi, mà nó không có trí huệ mới tìm đại một anh chàng nào đó, kết cuộc là vì sợ mang tiếng ế chồng mà phải khổ cả cuộc đời. Rồi nhiều con gái khi lấy chồng vẫn biết có con là khổ tới xương. Có con khổ không con nội? Khổ không? Khổ tới xương. Vậy mà vì sợ mang tiếng cây độc không trái, gái độc không con, phải đẻ một hơi 7-8 đứa như thủy vậy đó, để rồi khổ cài ngày, khổ cài đêm. Bữa nay chủ nhật chủ tịch chùa cũng không đi nghe pháp được nữa. Đó. Tôi xin mở giáo hoạt ở đây để hỏi quý vị: nuôi con heo, nuôi con chó, nuôi con mèo, nuôi con gà và nuôi con chết ở nhà có lý đạo, nuôi với nuôi con đứa nào khổ hơn, đứa nào tốn tiền hơn? Nuôi con tốn hơn nuôi chết ở nhà có lý đạo, tốn tiền hơn nuôi gà, nuôi chó gì hết á. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điểm quan trọng cho quý vị thấy: khi chúng ta ở trạng thái lo sợ, bất an thì trí huệ bị mê mờ. Cái người mà luôn sợ là làm cái gì cũng chặt đất hết, đúng không quý vị? Thí dụ học trò dù có thuộc bài đến mấy mà có tật lo sợ cô giáo thì khi lên trả bài sẽ quên ngay à. Hả? Mấy cụ mà học thi quốc tịch mà khi vào gặp nhân viên sở di trú nổi lo sợ nổi lên thì bảo đảm thì rớt liền là phải không Diệu Hạ? Thuộc bài nhà hỏi đâu chúng bắt trăm đâu chúng không mà vô trọng hỏi tụi anh hết, phải không? Nhớ lo sợ, nếu mà cô nghe bài pháp này là cô vô cô bắt nó sợ cô lại, cô trừng mắt nhìn nó chứ, phải không? Ông chồng mà có tật sợ vợ thì bảo đảm khi cô vợ hù dọ sẽ nói láo ngay à, có không? Mấy ông mà hỏi lơ sơ vơ mà chồng vợ hù cái là nói láo ngay à. Vị giảng sư lên phóng tò mà lo sợ Phật tử chê bình giảng dở thì sẽ quên hết kinh pháp để giảng, như tôi sợ quý vị quá thì tôi nói nó hung dữ. Tôi có sợ quý vị không? Không có gì tí. Rồi có hai cảnh sát đang chĩa súng vào tên ăn cướp ngân hàng. Vị nè, vậy trong hai cảnh sát này, một người có tính bình tĩnh gan dạ và một người có tính lo sợ nhát gan, ai sẽ là người nổ súng bắn cho tên cướp trước? Tên nhát gan đó. Quý vị thấy không, cái tên tỉnh bơ thì nó không có bị ra tòa, mà cái tên nhát gan thấy thằng cướp rồi rung bắn trước rồi, tại nó sợ chết nó mới bắn trước. Một bệnh nhân bị ung thư nhưng tâm giác ngộ vô thường, bình tĩnh trước sự chết chóc. Cái người này bị bệnh ung thư nhưng mà tâm giác ngộ rồi, không có coi cái mạng sống này là quan trọng, nó là giả, cho nên bình tĩnh trước sự chết sống, sẽ sống lâu hơn cái bệnh nhân bị ung thư nhưng có tính lo sợ chết yểu đó. Như vậy vi trùng ung thư không giết bệnh nhân nhanh bằng cái nỗi lo sợ bị chết yểu. Cho nên người thầy thuốc giỏi khi cho to thuốc trị bệnh cho bệnh nhân, thuốc chỉ là phụ, nhớ to thuốc chỉ là phụ, mà cái chính là vị bác sĩ phải làm sao cho bệnh nhân hết lo sợ thì bệnh nhân mới mau hết bệnh, đúng không quý vị? Cho nên vị thầy hướng dẫn cho đệ tử phương pháp tu hành làm sao để phúc lâm chung được giảng sanh về các cõi lành, là vị thầy phải biết cách làm cho tâm người đệ tử được an lạc, không lo sợ trong lúc cận tử nghiệp xảy ra. Đây là điều quan trọng của sự trợ niệm lúc lâm chung, giúp thần thức người chết được tái sanh vào các cõi lành. Quý vị để ý thì thấy rõ, đa số những người hiền lành nhưng có tính hay lo sợ đủ thứ thường dễ bị bệnh và dễ chết yểu hơn những người can lì, nghĩa là trời không sợ đất không sợ. Giống như là ai vậy? Minh Chánh. Thì người này nghĩa là rất là sống lâu. Tại vì trời không sợ đất không sợ thì đâu có gì mà lo nữa. Sẽ rất là sống lâu. Hay nói thẳng, người hiền mà cái bụng hay lo thường lo sợ là ở chết yểu. Bây giờ người ta nói sao ba má tôi hiền lành đó thì chết yểu, mà cái người hàng xóm ở bên sao mà trời không giận mà sẽ không đụng nó đi, nó sống hoài như người nói vậy đó. Đó là quý vị thấy, từ hôm nay quý vị phải giải trừ cái sợ không đúng cách. Nhưng mà có cái sợ quý vị nên giữ nè, chỉ có cái sợ tội ác, sợ phạm giới, sợ tu hành không tinh tấn, sợ không được giảng sanh, thì cái sợ này nên sợ. Quý vị đang làm chủ tiệm nail, bỗng nhiên có một tiệm nail thứ hai mở cửa cạnh tiệm quý vị, và vì sợ mất khách nên quý vị tìm cách khai trừ phá hại cái tiệm đó, phải không? Nếu có lo sợ mới là mới xấu phá hoại, nếu không có lo sợ thì không có cái chuyện gì xảy ra hết. Quý vị